Người thổi kèn lá dứa. Không hoàng hôn nào, tóc chị ngất bay dọc chiền sông đáy quê tôi. Đây không phải là sự lãng mạn của một nhà văn. Đây là cảm xúc đầy tính hiện thực của một người đàn ông trong suốt 38 năm nay. Đã nhiều lần, tôi có ý định dành ra một thời gian để đi tìm quê chị. Tôi muốn được thắp một nén hương trước mộ chị, được nói một câu mà suốt từng ấy năm tôi đã không nói được. Nhưng tôi vẫn chưa làm được việc đó. Công việc cứ cuốn tôi đi như dòng nước lớn cuốn một cánh lục bình bé nhỏ. Để có những chiều tôi cảm thấy buồn và xấu hổ về ý định chưa thực hiện được của mình. Chị xuất hiện trước tôi trong một chiều mưa dầm. Đó là ngày chị nhập học năm thứ nhất khoa lý Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngày đó, các trường đại học đều sơ tán về các vùng quê bởi Mỹ ném bom miền Bắc. Chị được bố trí trọ học ở nhà tôi. Năm đó, chị 17 tuổi. Chị đứng trước hiên nhà tôi, người đẫm nước mưa, tay xách chiếc rương gỗ nhỏ đựng tư trang. Chị mỉm cười nhìn tôi và nói, "Chào em." Hình ảnh ấy là hình ảnh duy nhất tôi nhìn thấy từ đó đến nay, có khả năng làm cho thời gian trong tôi hồi phục một cách trọn vẹn. Mọi thứ đều thay đổi. Nhưng một cô gái thôn quê giản dị đứng trong mưa mỉm cười với tôi, mãi mãi đẹp như một cơn mơ. Năm đó, tôi bắt đầu vào học lớp 5 trường làng. Vào lớp 5, học sinh phải làm một bài tập làm văn có 3 phần: mở bài, thân bài và kết luận. Tôi không hiểu vì sao tôi lại có thể trở thành nhà văn khi mà ngày ấy tôi không sao phân biệt được đâu là mở bài và đâu là kết luận. Tối tối, chị vẫn kiên nhẫn dạy tôi học. Nhưng cứ khi bắt tay vào bài tập làm văn, tôi lại không nhớ gì nữa. Tôi hoàn toàn lẫn lộn giữa mở bài và kết luận. Vào những buổi chiều đẹp, chị thường rủ tôi ra đi chơi. Chị và tôi làm những chiếc kèn bằng lá dứa dại ngắt dưới chân đê. Rồi hai chị em tôi ngồi trên mặt đê nhìn về những cánh đồng phía bên kia sông. Lúc nào chị cũng rủ tôi thổi thi xem ai dài hơi hơn. Những chiều như thế, gió sông thổi lồng lộng làm mái tóc dài của chị bay như một dải mây. Tiếng kèn lá dứa u trầm đổ xuống chiền sông rồi trôi mãi về một bến bờ nào đó. Trước khi rời đê về nhà, chị em tôi thường giấu hai chiếc kèn lá dứa trong một bụi cỏ gần đấy. Và lúc nào chị cũng thì thầm, đêm nay sẽ có người về thổi những chiếc kèn của chị em mình đấy. Đến chiều hôm sau, chị em tôi đến nơi giấu những chiếc kèn lá dứa. Và có lúc, chúng tôi chẳng còn thấy chiếc kèn nào ở đó. Tôi hoàn toàn tin có người đã lấy những chiếc kèn đêm qua. Tôi hỏi chị rằng, ai đã trở về trong đêm để lấy những chiếc kèn? Chị nhìn rất xa, sang bên kia bờ sông và nói như một tiếng thì thầm. Chị cũng không biết. Tuổi thơ của tôi thường hay đau ốm. Một lần tôi bị sốt, chị hỏi tôi thích ăn gì chị sẽ mua. Tôi nói với chị, tôi chỉ thèm được ăn dâu da đất. Hôm đó, ăn cơm trưa xong, chị đạp xe từ làng tôi vào tận Miếu Môn để tìm mua dâu da đất cho tôi. Cuối chiều, chị trở về, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Chị lấy chiếc bọc bằng khăn mùi xoa buộc ở ghi đông xe đạp đưa cho tôi và nói, em có biết chị mua gì cho em không? Trong cơn sốt và trong nỗi thèm muốn, tôi nhận ra mùi dâu da đất chua chua. Chị ngồi bên mép giường nhìn tôi ăn ngấu nghiến cả vỏ, cả hạt những quả dâu da đất. Ăn hết chùm dâu da đất thì đến giữa đêm tôi tỉnh hẳn. Sáng hôm sau, tôi đã đòi đi học. Có lẽ tuổi thơ đói khát và quá nhiều thiếu thốn, thì chỉ một chùm dâu da đất cũng có thể làm cho tôi khỏi bệnh. Bây giờ, những cây dâu da đất hình như không còn nữa. Có lần đi qua vùng đồi Miếu Môn, tôi hỏi thăm người dân ở đấy về cây dâu da đất. Họ nói người ta phá hết rồi, vì nó chẳng có gì đáng giá mà phải giữ lại. Mấy năm trước, nghe nói ở vùng rừng Nghệ An, Hà Tĩnh, có mọc nhiều cây dâu da đất. Tôi cũng đã nhờ một người bạn trong đó kiếm cho tôi một cây. Tôi muốn trồng một cây dâu da đất trong vườn nhà mình. Tôi không bao giờ quên được, một chiều xa xưa, tôi đã ăn ngấu nghiến những quả dâu da trong cái nhìn trìu mến và ấm áp lạ lùng của chị như của một nữ thần. Nhưng rồi, tôi cũng chẳng được ở bên chị mãi. Một đêm, tất cả những sinh viên trò học ở làng tôi trở về Hà Nội. Chiến tranh phá hoại miền Bắc của không lực Hoa Kỳ tạm ngừng. Đêm ấy là một đêm thu đầy trăng. Tôi tiễn chị trên mặt đê làng. Khi ôm tôi vào lòng, mái tóc mới gội bằng lá bưởi của chị phủ kín mặt tôi. Tôi ôm chị rất chặt và nói trong nước mắt: "Chị đừng đi, em sợ." Cho đến tận bây giờ, khi đã sang tuổi 50, tôi vẫn không biết được rành mạch tôi sợ điều gì trong đêm trăng của mùa thu ấy. Chị nói chị sẽ về thăm tôi. Chị nhắc tôi cố gắng học để đừng nhầm lẫn mở bài với kết luận. Nhưng chị không bao giờ trở về thăm tôi được nữa. Chị mất sau đó mấy tháng bởi một tai nạn giao thông. Mãi nhiều năm sau này, tôi mới biết được tin đau buồn ấy qua lời kể của nhà thơ Đỗ Trung Lai. Anh học khoa lý cùng chị. Đến lúc đó, tôi mới biết lý do vì sao chị không về thăm tôi như đã hứa. Nhưng suốt từng năm ấy, và cho đến bây giờ, tôi vẫn sống trong một sự chờ đợi mơ hồ, nhiều khi khắc khoải và đau đớn. Hàng năm, vào dịp hè, tôi thường đưa các con tôi về quê. Tôi lại lấy những chiếc lá dứa trong những lùm dứa dại mọc dưới chân đê để làm những chiếc kèn. Và khi hoàng hôn đổ xuống, tôi lại giấu một chiếc kèn vào một bụi cỏ đâu đấy. Suốt đêm ấy, tôi chập chờn trong giấc ngủ. Tôi nghe có tiếng u trầm của chiếc kèn lá dứa từ mặt đê vọng về. Và tôi lại thấy chị với mái tóc bay kín cả triền sông đáy quê tôi. Đến lúc đó, tôi mới tin lời chị thì thầm rằng sẽ có một ai đó đêm đêm trở về, lấy những chiếc kèn lá dứa giấu trong cỏ dại và thổi da diết cho tới sáng. Chị là chị Ti, quê chị ở Thái Bình. Tại sao tôi lại nhớ về một người con gái ở trọ nhà tôi mấy tháng cho đến tận bây giờ? Tôi biết tôi sẽ nhớ người con gái ấy suốt đời, bởi người con gái ấy là một hình ảnh lộng lẫy của đời sống đã hiện ra trên thế gian này như một phép lạ. Nó mang lại cho tôi sự cứu rỗi thực sự trong tâm hồn mình. Chị mất năm 18 tuổi, nhưng tôi chưa từng nghĩ chị đã chết bởi một tai nạn. Tôi chỉ mang trong tâm hồn mình hình ảnh chị hiện ra trong mưa và mỉm cười nhìn tôi. Chị là một nữ thần hiện ra, bước đến chạm vào tôi như hành động của sự ban phúc rồi biến mất. Tôi yêu chị bằng tình yêu của một cậu bé với cô tiên của mình, và cũng yêu chị như một người đàn ông với một cô gái. Người đàn bà trong mùa hoa cải bên sông. Đấy là một cô gái còn rất trẻ. Năm cô mất, cô mới 23 tuổi. Cô mất cùng với một thai nhi trong bụng. Cô mất trong chính lòng của con sông đấy mà cô đã gắn bó từ khi vừa sinh ra. Bởi cô đã có con, một thai nhi, mặc dù chưa có chồng. Cho nên tôi coi cô đã là một người đàn bà. Trong truyện ngắn Mùa hoa cải bên sông, tôi viết gần 20 năm trước. Có một nhân vật nữ tên là Chinh. Chinh sống cùng gia đình trên chiếc thuyền. Họ không được phép lên bờ vì lời nguyền của cha cô. Nhưng cuối cùng, cô đã lên bờ vì tiếng gọi của màu hoa cải vàng quyến rũ và bởi tiếng gọi của tình yêu với một chàng trai sống trong một xóm trại ven sông. Khi biết cô có thai, cha cô đã trừng phạt cô và đưa cả gia đình đi mất tích. Chuyện ngắn này được đạo diễn Khải Hưng làm thành phim Lời Nguyền Của Dòng Sông và giành huy chương vàng Liên hoan phim truyền hình quốc tế tại Bỉ năm 1993. Đấy là bộ phim truyền hình Việt Nam đầu tiên giành được một giải lớn như vậy. Đạo diễn Khải Hưng đã hỏi ông chủ khảo liên quan phim vì sao ông trao giải cao nhất cho bộ phim đó, thì ông ta trả lời vì nó rất Việt Nam, nó là của dân tộc Anh. Khi truyện ngắn này ra đời, nhiều người thích nhưng không tin trên đời lại có câu chuyện như vậy. Xin thưa, 70% nội dung của truyện ngắn này là sự thật. Và Chinh là một cô gái có thật và được tôi giữ nguyên tên của cô. Khi phim này chiếu trên truyền hình, tôi về quê và sang sông thăm một người bạn học cũ. Bố cô đã già lắm, nhưng vẫn chèo đò cho khách sang sông. Con đò mà Chinh thường chở tôi sang sông đi học đã quá cũ nát. Ông nói với tôi, ông đã xem được bộ phim đó. Lúc đó, tôi rất lo bị ông mắng vì đã mang chuyện gia đình ông lên phim. Nhưng ông chỉ nói thế, và rồi lặng lẽ chèo đò cho tôi sang sông. Tôi có 2 năm học phổ thông ở trường cấp 3B ở An Mỹ bên kia sông thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Tây. Bởi thế mà hàng ngày tôi phải đi đò sang bên kia sông đi học. Người đã đò cho tôi qua sông là Chinh. Chinh là một cô gái không nhan sắc. Mắt cô bị kém thị lực từ lúc sinh ra. Mỗi khi tôi cất tiếng gọi đò, thì dù đang làm gì, cô cũng xuống bến chèo đò cho tôi sang sông. Cô ngước đôi mắt kém thị lực, nhìn về phía bờ bên kia và chèo đò. Nhiều lúc tôi lo, cô sẽ không đưa tôi đến đúng bến và con đò có thể trôi đi cách bến rất xa. Nhưng ngay cả những chiều tối hoặc những ngày mưa, cô vẫn cập đò đúng bến. Có lẽ cô chèo bằng một giác quan khác. Lúc nào xuống bến chèo đò cho tôi, cô cũng mang cho tôi một thứ gì đó. Lúc thì bắp ngô, lúc thì củ khoai, lúc thì những trái cây trong vườn nhà cô. Cô đã quen giọng của tôi. Ngay cả những chiều mưa, đứng từ bên kia bờ sông, tôi chỉ cần cất tiếng ơi là cô đã nhận ra tôi và vội vàng xuống bến chèo đò sang sông đón tôi. Và lúc nào cũng vậy, khi thấy bóng cô xuất hiện từ đầu con đường phù sa, chạy từ xóm trại xuống bến là tôi thấy lòng rạo rực. Gia đình cô từng sống lênh đênh trên đò dọc sông đáy mấy đời. Họ bắt cá, cào hến và lấy cát bán cho những cư dân hai bên bờ sông để sinh sống. Mãi đến ngày hòa bình, họ mới cập lại bến làng tôi, xin định cư trong một xóm trại nhỏ bên sông và làm nghề chèo đò ngang đưa khách qua sông. Thực sự, tôi không biết quê quán họ ở đâu. Thường là vừa chèo đò, cô vừa hỏi việc học hành của tôi. Cô bảo cô thèm được đi học, nhưng nhà cô nghèo, phải bỏ dở để cào hến, thả lưới bắt cá và chèo đò kiếm tiền nuôi gia đình. Có một lần trời mưa, khi chèo đò ra giữa sông, cô bảo tôi chui vào lòng đò có mái che. Cô bảo tôi ngồi chơi và để mặc đò trôi đi đâu thì trôi. Nhưng tôi sợ và đã từ chối. Sau đó, tôi thấy cô không nói gì mà chèo đò rất mạnh như tủi thân và như giận dữ. Mưa chảy tràn trên mặt cô. Sau này tôi nghĩ có lẽ cô đã khóc. Cho đến bây giờ, tôi cũng không dám nghĩ đó là tình cảm của cô dành cho tôi. Sau này, tôi đi học xa. Mỗi khi vào làng bán cá hay bán hến gặp mẹ tôi, cô lại hỏi, Hiếu có viết thư về không cô giáo? Vài lần nào mẹ tôi mua hến, cô cũng đong bơ hến đầy hơn đong cho những người khác trong làng. Nếu lần đó mà tôi về nghỉ, thì cô thường biếu thêm cho mẹ tôi một bơ hến và nói, cô giáo nấu hến với canh bầu cho Thiệu ăn. Cô biết tôi là người thích ăn canh hến, nấu với bầu trắng trồng ngoài bãi sông. Những lúc về quê nghỉ hè, tôi thường ra xóm trại để mong gặp lại cô. Nếu không thấy cô ngoài bến sông, tôi lại gọi đò và hy vọng cô xuống chèo đò để tôi được gặp cô. Thấy tôi, cô hỏi có phải tôi sang bên kia sông thăm bạn học cũ không? Tôi đã nói với cô. Tôi không dám nói với cô rằng tôi gọi đò để lấy cớ gặp cô mà thôi. Sau khi học xong, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. 2 năm sau, tôi về thăm quê. Và mẹ tôi nói cho tôi biết cô đã mất. Mẹ tôi là người biết rất nhiều chuyện ở quê. Có lẽ mẹ tôi là một bà giáo già nên mọi người hay đến kể chuyện cho mẹ tôi nghe. Nhiều câu chuyện tôi viết là do lời kể của mẹ. Chuyện cô mất là một câu chuyện làm tôi đau đớn mãi. Một ngày, bố cô phát hiện cô có thai. Ông đã trói cô vào cột nhà và đánh cô để tìm ra ai là cha của cái thai trong bụng cô. Nhưng cô không nói cho ông biết. Cô xin bố mình để cho cô nuôi giữ cái thai đó. Bố cô không chấp nhận lời cầu xin của cô. Ông bắt cô uống thuốc lá của người Mường bên kia sông để phá thai. Vì một cô gái không chồng thời đó mà có thai là một chuyện khủng khiếp đối với gia đình họ. Nhiều đêm, cô quỳ xuống bên mép giường của người bố cho đến sáng để xin ông hãy thương cái thai trong bụng cô mà cho cô sinh nở. Nhưng cô đã không thay đổi được sự tức giận và đau đớn của người bố. Người bố đã cưỡng bức cô uống thuốc phá thai. Một buổi sáng thức dậy, gia đình không thấy cô. Họ đã đi tìm cô nhưng không thấy. 5 ngày sau, người ta thấy xác cô nổi ở đoạn sông cách bến sông làng tôi chừng 100 cây số. Có người nghĩ bố cô đã đẩy cô xuống sông. Nhưng đó là chuyện của người độc miệng ác ý. Người làng tôi không tin chuyện đó. Mẹ tôi bảo là cô tự tử sau khi phải phá thai. Trong những ngày về thăm quê lần đó, tôi đã đạp xe đến đoạn sông mà người ta vớt xác cô. Lòng tôi buồn bã và trống rỗng vô cùng. Mấy năm sau, một người em trai của cô đã có vợ, nhưng lại có con với một cô gái mắc bệnh tâm thần ở làng tôi. Gia đình cô gái tâm thần mang đứa bé trả lại cho gia đình cô. Và cứ ngày ngày, cô gái tâm thần đó đến ngồi trước cửa gia đình cô, lúc cười, lúc khóc. Có người nói, cô gái tâm thần đó bị hồn của Trinh nhập vào để trả thù bố cô đã không cho cô sinh con và làm cô phải tự tử. Rất nhiều người làng tin câu chuyện đó. Khi tôi đưa nghệ sĩ nhân dân Bạch Diệp về quê tôi chọn cảnh làm bộ phim Thời gian của dòng sông, chuyển thể từ chuyện ngắn, hai người đàn bà xóm trại của tôi đã kể câu chuyện về Trinh cho bà nghe, đưa bà đến xóm trại và chỉ cho bà ngôi nhà của Trinh. Thời gian cứ trôi đi, tôi đã bắt đầu già, con sông đấy chưa một ngày ngừng chảy ra biển. Nước sông cũ không bao giờ trở lại trên bến sông làng tôi. Nhưng con đò và Trinh vẫn thi thoảng trở về trong ký ức tôi. Trở về như một ngọn gió vừa ngân gian, vừa buồn bã và vừa thương nhớ. Ông bếp. Ông từ Pháp trở về làng và không bao giờ ra khỏi làng mình cho tới khi chết. Quả thực, tôi không thể nào tin được chuyện ấy. Bây giờ, thi thoảng, tôi vẫn hỏi cha tôi, có thực là ông không ra khỏi làng mình suốt mấy chục năm không? Cha tôi khẳng định việc đó là thực. Tôi đã từng tự cắt nghĩa xem vì sao ông lại có thể ở trong làng lâu như thế. Nhưng tôi chưa bao giờ cắt nghĩa được việc này. Ông từ Pháp trở về làng năm 33 tuổi và mất ở tuổi 71. Nghĩa là ông đã không bước chân ra khỏi làng suốt 38 năm. Vì ông làm bếp nên người làng gọi ông là ông bếp. Và cho đến khi chết, người làng vẫn dùng cái tên đó như là tên cúng cơm của ông. Người ta hầu như đã quên hẳn tên thật của ông. Tôi cũng không nhớ tên thật của ông. Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì quan trọng lắm. Bởi ông đã có một cái tên rất thân thuộc. Dễ nhất một người là tôi. Năm 20 tuổi, ông bị Pháp bắt đi lính. Vì có tài nấu ăn, nên ông được phân công làm bếp cho một đơn vị lính Pháp. Rồi ông theo quân đội Pháp đi chinh chiến ở một số nước châu Phi. Gọi là đi chinh chiến, nhưng ông chỉ làm mỗi việc nấu ăn. Lúc đầu, ông nấu cho lính người Việt và lính người châu Phi. Sau đó, ông được phân công nấu cho lính Pháp da trắng. Rồi ông được phân công nấu cho các sĩ quan chỉ huy người Pháp. Tất cả chỉ vì tài nấu ăn của ông quá điều nghệ. Tay ông chạm vào thứ gì, thì thứ đó đều trở thành cao lương mỹ vị. Nghe nói, một sĩ quan cao cấp của Pháp có ý đưa ông về Paris làm đầu bếp cho một nhà hàng của gia đình ông ta. Nhưng ông đã từ chối. Năm 1954, đất nước hòa bình, ông đã lãnh đạo một số anh em binh lính người Việt phát động phong trào đòi về nước. Cuối cùng, quân đội Pháp phải đồng ý cho một số binh lính người Việt trở về tổ quốc. Sau khi làm xong mọi thủ tục khai báo với chính quyền mới, ông xin được về quê sinh sống. Cha tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh lần đầu tiên khi ông trở về làng. Ông đội mũ phớt, khoác áo ba đờ suy, có một dải cúc đồng to sáng loáng, đi ủng da và miệng ngậm tẩu. Những năm tháng sau này, tôi thường đến nhà ông chơi. Tôi vẫn nhìn thấy chiếc mũ phớt ông treo trên tường, cùng chiếc áo ba đờ suy, có dải cúc đồng sáng loáng. Bọn trẻ con chúng tôi hay yêu cầu ông mặc áo ba đờ suy, đội mũ phớt và ngậm tẩu thuốc cho chúng tôi xem. Khi trong bộ trang phục như thế, ông trở thành một nhân vật kỳ bí và đầy kính nể của lũ trẻ con chúng tôi. Trong khi chúng tôi thường xuyên quấn quýt bên ông để nghe ông kể những câu chuyện kỳ lạ về xứ châu Phi, thì một vài ông bố bà mẹ luôn luôn dọa: chúng mày liệu hồn, ông ta là gián điệp cho Pháp đấy. Nhưng chẳng lời đe dọa nào thắng được sự quyến rũ của những câu chuyện về xứ châu Phi xa xôi mà chúng tôi chẳng hề biết ở đâu trên thế gian quá rộng lớn này. Ông bếp trở về quê nhưng không làm ruộng như một người nông dân. Ông làm một số loại bánh quy và kẹo mạch nha bán cho trẻ con trong làng. Và thả dẹ bắt cá chép sông. Buổi tối, ông mang những chiếc dẹ ông tự đan bằng tre ra sông thả. Sáng hôm sau, ông lại ra nhấc dẹ sớm và bán cá cho một số người buôn cá đi chợ sớm. Thi thoảng, ông nấu một món ăn của người Pháp và sai đứa cháu mang vào cho cha tôi. Tôi được ăn nhiều món ông nấu, nhưng tôi nhớ nhất là món thỏ rô ti. Tôi chỉ được ăn món đó một lần, và cho đến bây giờ, tôi cũng chưa có dịp nào được thưởng thức lại. Ông rất quý cha tôi, vì có lẽ cha tôi là một trong rất ít người hiểu ông. Bên vực ông, mỗi khi có những lời đồn đại của một số người làng về nhân thân ông. Ông về làng nhưng không lấy vợ. Ai gợi ý hay giúp ông lấy vợ, thì ông chỉ cười lặng lẽ mà chẳng nói gì. Người ta đồn ông đã có một bà vợ đầm và có con. Có người lại bảo, có vợ đầm và có con thì về làng làm gì? Sao không ở lại Pháp cho sướng? Lại có người nói gì đi làm gián điệp, thì mới bỏ vợ bỏ con bên Pháp chứ. Những lời đồn như vậy ông nghe được hết. Những lúc như thế, đôi mắt ông rất buồn, nhưng miệng vẫn cười. Mấy năm đầu sau khi từ Pháp trở về, đôi lúc ông cũng mặc áo ba đờ suy và đội mũ phớt khi có việc hoặc trong những ngày Tết. Sau này thì ông bỏ hẳn vì không ít người làng nói bóng, nói gió khi ông đi qua. Nhưng thi thoảng, ông vẫn mặc áo, đội mũ và ngồi im lặng trên một chiếc ghế gỗ cổ đã thay lưng tựa vì bị gãy trong ngôi nhà lúc nào cũng loang lổ bóng tối. Không phải ông luyến tiếc những ngày làm đầu bếp cho quân đội Pháp, mà ông hồi tưởng về những miền đất ở xứ châu Phi mà ông đã sống gần 10 năm ở đó với bao chuyện buồn vui. Vào những năm cuối đời, ông nhiều bệnh tật. Những ngày mùa đông, ông suốt ngày ngồi bên bếp lửa. Lúc đó, dù cho ai nói gì đi chăng nữa, thì ông cũng vẫn mặc chiếc áo ba đờ suy và đội chiếc mũ phớt. Vì đó là những thứ vô cùng cần thiết cho sức khỏe của ông trong mùa đông. Đôi lúc, ông cầm chiếc tẩu không có thuốc và hút nhẹ nhẹ. Đôi khi, ông lại đưa cái tẩu lên mũi hít nhẹ. Ông nhớ mùi thuốc tẩu. Ngày đó, làm sao mà kiếm được loại thuốc hút tẩu? Ngày ông mất, những người thân mặc chiếc áo ba đờ suy có dải cúc đồng sáng loáng và đội chiếc mũ phớt cho ông. Họ cũng không quên để vào lòng bàn tay giá lạnh và khô cứng của ông chiếc tẩu hút thuốc. Với lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy, ông ra đi là mang theo cả một kho những câu chuyện về xứ châu Phi kỳ lạ. Khoảng 7 năm trước, một người cháu ruột của ông ra tận thị xã Hà Đông tìm tôi để nhờ một việc. Anh nghe nói sứ quán Pháp có trả lương cho một số người làm cho chính quyền và quân đội Pháp trước kia. Anh đưa cho tôi xem một nắm giấy tờ bằng tiếng Pháp. Đó là những giấy tờ chứng thực thời gian ông làm cho quân đội Pháp ở châu Phi với nghề nghiệp đầu bếp. Tôi có một người bạn thân, có một người quen hồi đó làm trong sứ quán Pháp. Thực lòng, tôi không muốn anh làm thế, nhưng tôi vẫn phải mang nắm giấy tờ đã ố vàng để nhờ bạn tôi giúp. Làm thế thôi, chứ tôi không tin có chuyện như vậy. Và tôi càng không tin, ông bếp nếu còn sống, sẽ để cho người cháu làm những gì anh đang làm. Ông đâu cần tiền như thế. Ông đã sống 38 năm trong làng mình mà không một lần đi ra khỏi làng. Ông chẳng có nhu cầu gì ngoài việc thi thoảng ngồi im lặng và nhớ về những miền đất xứ châu Phi ông đã từng sống như tôi nhớ về những miền đất thế gian này mà tôi đã từng đi qua. Cuối cùng mọi chuyện đúng như tôi nghĩ. Bạn tôi trả lại cho tôi nắm giấy tờ và lắc đầu. Tôi có dịp đi nhiều nơi trên thế gian này, nhưng vẫn ao ước có một ngày đến được những miền đất xứ châu Phi kỳ lạ mà ông bếp đã kể cho chúng tôi nghe. Con người ông, tôi biết nhiều chuyện và hiểu ông khá nhiều, nhưng có một chuyện tôi vẫn không làm sao hiểu được cho tới lúc đang ngồi viết những dòng này. Là vì lý do gì mà ông không ra khỏi làng mình trong suốt 38 năm trời?
Đại tá an ninh Nguyễn Tài và cuộc đối mặt với CIA. Giữa năm 2002, ông Nguyễn Tài được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trước kia tôi đã nghe nói nhiều về ông. Và thật sự, những câu chuyện ấy phảng phất tính huyền thoại. Giờ ông nghỉ hưu trong một ngôi nhà trên đường Đặng Văn Ngữ. Khi tôi bày tỏ ý định sẽ viết một bài báo về ông băn khoăn hỏi: "Anh sẽ viết gì về tôi?" Các nhà báo đã viết cả rồi. Lúc đó, quả thực tôi cũng không biết sẽ viết về ông như thế nào. Và có lẽ tôi cứ ghi lại những gì tôi nghe, tôi biết về ông, mà cũng không theo một thứ tự nào cả. Năm 1958, khi mới 32 tuổi, ông đã giữ một chức vụ vô cùng quan trọng trong ngành công an Việt Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị. Cái tên này đối với người dân thật mơ hồ, nhưng công việc của những con người cơ quan này cũng theo sự hiểu biết mơ hồ của tôi là đập tan mọi hoạt động mang tính bí mật của các thế lực nhằm chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa. 32 tuổi mà ông đã được giao một trọng trách lớn lao như vậy. Ngẫm lại, tôi thấy xấu hổ cho thế hệ chúng tôi bây giờ đã lấp lửng 50 vẫn bị coi như một đám con nít. Năm 1964, ông xung phong vào chiến trường miền Nam. Việc đi chiến trường của ông được người ta kể lại như một huyền thoại rằng chính Bác Hồ đã gặp ông trước khi đi và Bác Hồ gửi một bức điện vào chiến trường miền Nam với nội dung: "Chú Nguyễn Tài là tài sản quý của đảng, mọi người phải bảo vệ chú ấy." Khi nghe chuyện này, ông cười vẻ ngượng ngùng và bảo đấy là chuyện người ta theo dệt. Chỉ có đồng chí Lê Duẩn gặp ông tại nhà riêng vào một buổi tối, nói với ông về cách mạng miền Nam và sẽ làm gì khi ta giải phóng. Ông nhắc lại việc đi chiến trường là do ông xung phong. Hồi đó, ông là cán bộ miền Bắc có chức cao nhất trong ngành công an đi chiến trường. Ông Nguyễn Tài là con trai nhà văn nổi tiếng Nguyễn Công Quang. Nhưng ông không theo nghiệp người cha. Có người bảo ông là một cán bộ an ninh bẩm sinh. Ông hoàn toàn không đồng ý nhận xét này. Ông bảo, chẳng ai sinh ra lại được trời phú cho nghề an ninh. Hồi cách mạng tháng 8, ông được Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao cho làm báo Nước Nam Mới. Nhưng hình như ông chẳng mặn mà với nghề chữ nghĩa này cho lắm. Sau cách mạng tháng 8, cấp trên phân công ông làm công tác trong ngành công an. Ông đã lưỡng lự. Ông nói ông không thích nghề này vì nhiều người trong gia đình ông trước đó bị mật thám Pháp bắt bớ. Nhưng cấp trên nói với ông là công an, cách mạng, chỉ vì dân, vì nước. Và thế là ông chấp thuận. Khi tiếp xúc với ông, tôi thấy nghề văn có lẽ không hợp với ông thật. Ông là một người rất nguyên tắc, rất chính xác và kiềm giữ được cảm xúc. Trong lúc trò chuyện với ông, mặc dù có những điều tôi hỏi và những cách tôi hỏi rất dễ đưa người khác vào trạng thái cảm hứng hưng phấn để có thể nói ào ào mọi chuyện, rồi sau đó hần người ra. Ồ, mình có nói thế à? Nhưng với ông thì khác. Ông nói chuyện với một giọng nói đều đều, không dễ dãi cũng không khắt khe, không hồ hởi cũng không dửng dưng. Có lẽ phẩm chất này đã giúp ông đi qua được những cuộc hỏi cung triền miên hơn 4 năm trong phòng biệt giam của Trung ương Tình báo Ngụy ở số 3 Bạch Đằng. Ông Nguyễn Tài bị bắt ngày 23 tháng 12 năm 1970 trên đường đi công tác. Nhiều người sau đó nghi ông bẫy sớt. Người lái chiếc ghe chở ông Nguyễn Tài đi công tác đã phản bội, chỉ điểm cho địch bắt ông. Sau giải phóng, ông đã tìm gặp bảy sết, minh quang cho bảy sết và đề nghị chính quyền làm chế độ hưu cho bảy sết. Khi bị bắt, ông đã khai mình là Nguyễn Văn Hợp, đại quý thuộc Cục Nghiên cứu miền Bắc. Ông được đưa vào miền Nam để xã hội hóa và chờ khi chiến tranh kết thúc sẽ đi Pháp để hoạt động lâu dài. Nhưng rồi CIA đã lần ra lý lịch thật của ông. CIA đã phát hiện ra ông là con trai nhà văn Nguyễn Công Quang, biết ông làm cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị. Có thể nói, đó là cục quan trọng nhất của Bộ Công an. Biết ông đã từng đi công tác nước ngoài với Bác Hồ. Chúng đã đưa cho ông xem một bức ảnh chụp Bác Hồ đi thăm đền Borobudur ở Nam Dương. Đứng sau Bác Hồ là một người trẻ đeo kính đen, đó là ông Nguyễn Tài. Và CA biết những chức vụ ông nắm giữ trong thời gian Sài Gòn gia định. CA biết ông Lê Văn Lương, tên thật là Nguyễn Công Miều, là chú ruột ông. Việc CA biết khá rõ về ông là vì công tác hồ sơ của CA rất khoa học. Một số cán bộ cấp dưới của ông đã đầu hàng và phản bội cách mạng. Lúc đầu, chúng hỏi ông có thích đọc tiểu thuyết Tiền Chiến không? Rồi hỏi ông có đọc văn Nguyễn Công Quang không? Và đưa cho ông cuốn Nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan. Trong đó, có in ảnh cha ông để thăm dò phản ứng của ông. Nhưng là một cán bộ an ninh nhà nghề, những trò chơi nghiệp vụ như vậy đối với cục trưởng Nguyễn Tài quả là một trò chơi xoàng. Trong bài phỏng vấn, Frank Snap, nhân viên CA, đã từng hỏi cùng ông, đăng trên báo Express sau ngày miền Nam giải phóng. Frank Snap nói, vì ông ta, Nguyễn Tài, không chịu nổi sự lạnh lùng, cho nên người ta đã tống ông ta vào một xà lim của bộ máy những người có thế lực để thổi một luồng khí lạnh vào trong đó. Nhưng ông ta không chịu khuất phục. Tôi đã phát hiện ra một điểm yếu khác của ông. Trong những năm 50, ông đã muốn chứng tỏ lòng trung thành của mình với cấp trên bằng cách từ bỏ cha đẻ của ông, một nhà văn Việt Nam tên tuổi, không tin vào chủ nghĩa cộng sản. Khi mà ta hiểu rõ sự tôn kính gia đình trong con người Việt Nam, ta mới mường tượng ra vết thương, lòng đau đớn này. Có thể nói rằng, ông ta đã không làm trọn đạo lý. Và vết thương này có thể đã làm thay đổi con người ông ta. Tôi hỏi ông, vì lý do gì mà Frank Snap lại nói như vậy khi nhà văn Nguyễn Công Quang là nhà văn cách mạng nổi tiếng, người đã chiến đấu không mệt mỏi bằng ngòi bút của mình cho những người lao động. Ông trả lời, đó là sự xuyên tạc. Ông nói sự thật cho ông như thế nào thì mọi người đều biết. Trong một số cuộc hỏi cung ở số 3 Bạch Đằng, Frank có đề cập đến cuốn Đống Rác Cũ và hỏi tại sao ông Tố Hữu lại phê phán cuốn ấy ghê thế để kích động và phân hóa ông. Nhưng Frank nói riêng và CA nói chung đã thất bại. Cuối cùng, CA nói thẳng với ông rằng ông là Đại tá Nguyễn Tài, biệt danh Tư Trọng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị thuộc Bộ Công an Bắc Việt. Khi nói chuyện với tôi, ông Nguyễn Tài nói chuyện, ông mang hàm Đại tá là do CA gán ghép cho ông, vì hồi đó lực lượng an ninh chưa có hàm mà chỉ có lực lượng cảnh sát thôi. Thời gian đó, CA hứa với ông, nếu ông xác nhận đầy đủ về bản thân mình, thì chúng sẽ cấp cho ông 20 triệu và một biệt thự ở Thụy Sĩ để ông sang đó sinh sống, nếu ông không muốn trở về miền Bắc. Sau này, vì một số lý do, ông đã thừa nhận mình là Đại tá Tư Trọng, phục vụ trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Tháng 11 năm 1971, ông Trần Bạch Đằng thừa lệnh cấp trên viết một lá thư nhân danh mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam để đặt vấn đề với phía Mỹ trong việc trao đổi ông Nguyễn Tài với một tù binh là sĩ quan tình báo Mỹ trước khi ký kết Hiệp định Paris. Bức thư này được giao cho một trung sĩ Mỹ bị ta bắt, được phóng thích mang về Sài Gòn. Trong cuốn hồi ký nhan đề Descent Interval của Frank Snap, thì giữa mặt trận thống nhất giải phóng miền Nam Việt Nam và CA đã bí mật dàn xếp một cuộc trao đổi tù binh đặc biệt vào cuối năm 1971. Frank viết, Nguyễn Tài, người mà họ đã từng coi là quá quan trọng để đánh đổi lấy Ramsay năm 1971. Nay, phải thấy là cái tài sản hấp dẫn nhất nằm trong tay Sài Gòn. Như họ đã từng rêu rao như thế. Để không ai còn có thể chống lại cái quyết định trước đây, tức là không đem người này, Nguyễn Tài, ra đổi lấy một sĩ quan ngoại vụ. Sau này, cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn nói với ông làm thế là một hình thức ngăn cản Mỹ, Ngụy có thể thủ tiêu ông. Vì lúc đó, việc trao đổi tù binh khó có thể thực hiện được. Và hơn sau 4 năm trong phòng biệt giam, chịu đủ đòn tra tấn thể xác cũng như tinh thần, tình báo Ngụy và CIA không thể nào khuất phục được ông. Trong cuốn hồi ký nhan đề Descent into Iran của Frank Snapp có đoạn: ngay trước khi xe tăng Bắc Việt Nam tràn vào Sài Gòn, một quan chức cao cấp của CIA đã gợi ý với nhà chức trách Sài Gòn là tiện nhất là y biến mất. Bởi vì Tài là một tay khủng bố có kinh nghiệm, nên khó có thể mong đợi y là một người thắng trận rộng lượng. Người Nam Việt Nam đồng ý. Tài bị đưa lên một máy bay và ném xuống biển Nam Hải từ độ cao 10.000 bộ. Đến đây, thì ông ta đã trải qua hơn 4 năm bị biệt giam trong một phòng sơn trắng toát và cũng chưa khi nào xác nhận một cách đầy đủ mình là ai cả. Đấy là kế hoạch thủ tiêu ông mà CIA đã bàn với chính quyền Sài Gòn. Frank nghĩ ông đã chết, mất tích trên biển. Nhưng kế hoạch thủ tiêu ông đã không thực hiện được vì lúc đó Sài Gòn đã hoàn toàn rối loạn trước sự tấn công như bão của quân đội ta. Lúc đó, Sài Gòn không đủ bình tĩnh và thời gian để đưa ông lên một chiếc trực thăng bay ra Biển Đông để thủ tiêu ông. Sau này, khi biết được kế hoạch CIA nhằm thủ tiêu ông, thì ông nhớ lại bữa cơm ngày 26 tháng 4 năm 1975. Khi bưng bát canh dưa lên, ông thấy có mùi lạ. Ông đã bỏ bữa cơm vì sợ bệnh đường ruột. Có lẽ do tình cờ vậy mà ông đã thoát chết chăng? Nhớ lại những câu chuyện đó, ông bảo có lẽ số ông không dễ chết. Ông kể, năm 1948, khi ông đang nghe điện thoại thì bị sét đánh. Mọi người nhìn thấy người ông sáng xanh, vậy mà ông vẫn nguyên lành. Kể xong, ông cười mỉm và nói vì có cái dây dẫn chôn xuống đất nên sét không đánh chết ông. Sau khi ra khỏi tù, ông trở về tiếp tục công tác tại Bộ Công an với chức vụ thứ trưởng. Và rồi, ông bị đình chỉ công tác vì có một tài liệu nào đó nói ông đã bị CIA sử dụng cùng với những đoạn lập lờ thiếu logic trong cuốn hồi ký của Frank Snapp. Đứng về nguyên tắc của tổ chức thì việc ông không được công tác ở Bộ Công an là đúng. Nhiệm vụ của tổ chức phải xác minh nguồn tin này. Tổ chức không thể để một thứ trưởng Bộ Công an đang có nghiệp vấn bị CIA sử dụng làm việc. Sau đó, ông được điều chuyển công tác và về hưu năm 1992. Sau chiến tranh, trường hợp hư hư thực thực của một số cán bộ bị địch bắt như ông không phải hiếm. Nhưng với ông, tôi nghĩ là một trường hợp đặc biệt vì chức vụ cực kỳ quan trọng mà ông đang giữ lúc bấy giờ. CIA cũng như nhiều cơ quan tình báo nào đó cũng có những trò chơi nghiệp vụ của họ. Nếu họ không sử dụng được một nhân vật quan trọng nào đó, thì họ tìm cách vô hiệu hóa nhân vật đó. Nhưng ông đã không hề khủng hoảng tinh thần. Dẫn với tính cách và bản lĩnh của mình, ông bình tĩnh và bền bỉ bảo vệ nhân cách trong sáng và sự trung thành với dân tộc của ông trong những năm tháng biệt giam. Chính vì thế mà năm 2002, cố vấn Võ Văn Kiệt đã đề nghị với nhà nước phong tặng ông danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với hai lý do: trung kiên bảo vệ cách mạng trong nhà tù Mỹ, Ngụy, và dũng cảm bảo vệ nhân cách trong sáng của một đảng viên trước nhân dân. Tôi hỏi ông rằng, ông có hoàn toàn thanh thản khi được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng chưa? Giọng ông vẫn đều đều, nhưng phảng phất buồn. Tôi thấy còn nhiều người xứng đáng hơn tôi nhiều, nhưng chưa được phong tặng danh hiệu anh hùng vì thủ tục của chúng ta rườm rà quá.